Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2007. Chúng ta đang ở tại chùa Từ Hiếu, tông khóa tu dành riêng cho những người xuất gia. Hôm nay mỗi người chúng ta được phát một bản dịch của kinh Quán Niệm Hơi Thở. Và đây là kinh thứ 803 ở trong bộ Tạp A Hàm. Chúng ta có Đài Tạng Kinh Việt Nam, mà nếu chúng ta lật ra cái kinh 803 của Tạp A Hàm trong bản dịch tiếng Việt thì chúng ta sẽ thấy khó hiểu hơn. Tại vì người dịch đã dịch ra từng chữ. Trong cái nguyên văn chữ Hán nó có những cái lỗi, nó có những cái chữ sót. Và đó là do cái chuyện tam sao thất bản mà nó thành. Ở trong Tạp A Hàm có nhiều kinh nói về Quán Niệm Hơi Thở. Và chúng ta đã chọn ra 3 kinh, trong đó có kinh 803 này. Và khi mà chúng ta đọc 3 kinh đó thì chúng ta có đủ những cái tư liệu, những cái dữ kiện mà có ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở bằng tiếng Pali. Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ cần một kinh thôi, đó là kinh 803. Có một môn học gọi là văn bản học. Nghiên cứu văn bản và mình có thể đoán định được cái văn bản đó được viết ra từ cái đời nào, nó xuất hiện từ cái phương hướng nào, ở đâu. Và mình cũng có thể hiểu chính những cái chỗ ghi chép sai, thuộc về cái ngành gọi là bát ngữ học, philology. Bát ngữ học rất là quan trọng. Cái ngành bát ngữ học nó là một cái khoa học, một ngành khoa học. Nhờ cái ngành bát ngữ học đó mà người ta đã tìm ra được những cái kinh đại thừa nào xuất hiện ở thế kỷ thứ mấy và xuất hiện ở miền nào của nước Ấn Độ. Trong đó phải có đủ kiến thức về ngôn ngữ học và lịch sử. Thì cái bản dịch của kinh Tạp A Hàm 803 đó được làm theo phương pháp này, sử dụng văn bản học, bát ngữ học để mà hiểu chính lại những cái chỗ sai và chỗ thiếu sót. Cho nên đọc cái bản dịch này mình hiểu rõ dễ dàng hơn là khi mình đọc ở trong cái bản dịch trong Đài Tạng Kinh Việt Nam. Và quý vị có thể đem so sánh hai bản dịch để thấy sự khác nhau nó khá lớn. Và có thể khi mà quý vị đọc ở trong Đại Tạng Kinh Việt Nam thì quý vị không hiểu được. Nhưng mà đọc cái bản dịch này thì quý vị thấy dễ, rất là dễ dàng. Và chúng ta thấy rằng cái bài tập thứ nhất đó là để ý tới hơi thở vào, khéo léo buộc niệm vào hơi thở vào. Để ý tới hơi thở ra, khéo léo buộc niệm vào hơi thở ra. Cái chữ khéo léo là dịch chữ thiện. Thiện tức là khéo léo. Nó có nghĩa là tu là một cái nghệ thuật, phải khéo tay một chút mới được, phải khéo léo trong cái sự hành trì mới được. Cũng như khi mình vẽ hay là mình viết thư pháp, phải có nghệ thuật. Cũng như là khi mình chơi đàn hay là chơi tennis hay là ping pong, phải có cái chút nghệ thuật ở trong đó, phải có sự khéo léo. Thành ra vấn đề tu không phải là vấn đề chỉ là vấn đề lao động hình hục ráng làm cho được. Vấn đề tu phải là có cái yếu tố khéo léo vào trong, phải có cái sự thông minh khéo léo thì mới tu được. Thì khi mà mình để cái tâm vào hơi thở thì mình phải khéo léo. Mình đừng có ép buộc cái hơi thở của mình. Mình đừng có uốn nắn, mình đừng có can thiệp vào. Mình phải nương nó. Và cũng như là ở trong luật nói là người khất sĩ khi đi vào trong thôn làng phải khéo léo. Như là con ong đi thăm hoa, nó rất là nhẹ nhàng. Nó không có làm hại tới sắc và hương của hoa, nó chỉ lấy một ít nhị hoa nó đem về thôi. Đó là sự khéo léo của con ong. Ở đây cũng vậy, mình có cái hơi thở, mình theo dõi hơi thở, mình để ý tới hơi thở, nhưng mình phải khéo léo, đừng có can thiệp tới nó một cách quá trắng trợn, đừng có uốn nắn, đừng có đè ép nó. Cái đó là chỉ khéo léo thiền. Vậy thì ở đây nó có nghĩa là mình hãy nhận diện cái hơi thở của mình một cách đơn thuần. Nhận diện đơn thuần tức là công nhận sự có mặt của nó và biết rằng nó đang xảy ra như vậy, chứ đừng có can thiệp một cách thô bạo vào. Gọi là nhận diện đơn thuần. Hơi thở dài thì cứ để cho nó dài, hơi thở ngắn thì cứ để cho nó ngắn, hơi thở hỗn hển cứ để cho nó hỗn hển, hơi thở sâu lắng cứ để cho nó sâu lắng. Tôn trọng nó, nhận diện nó với cái phẩm chất của nó, thì tự nhiên sau đó một thời gian nó sẽ thay đổi. Cũng như là khi mặt trời nó chiếu lên cây cỏ thì nó tôn trọng cây cỏ. Cái ánh sáng mặt trời nó ôm lấy cây cỏ, nó không có can thiệp vào một cách trực tiếp, nó không có uốn nắn, nó không có đàn áp. Nhưng mà nhờ có năng lượng và ánh sáng mặt trời cho nên cây cỏ nó xanh tươi, nó làm ra được cái màu xanh chlorophyll, nó nở ra được, hoa lá nó nở ra được. Thành ra chánh niệm là một cái năng lượng dùng để nhận diện. Trước hết là nhận diện đơn thuần, đừng có muốn thay đổi nó, đừng có muốn đàn áp nó, đừng có muốn sửa đổi nó, cứ để cho như vậy. Mình chỉ nhận diện. Ví dụ như là khi mình có một cái giận nó trào lên thì mình chỉ nhận diện rằng tôi thở vào và tôi biết rằng cái giận nó đang trào lên, chứ mình không có tìm cách để đè nén hay là đả phá cái giận đó. Cái đó gọi là nhận diện đơn thuần. Thì cái giận là một cái năng lượng và cái niệm là một năng lượng thứ hai. Cái năng lượng thứ hai không có đả kích, đàn áp, đè nén, lên án. Cái năng lượng thứ hai đó chỉ nhận diện, có cái giận nó đang có mặt trong tôi. Và mình ôm lấy cái giận một cách rất là hài hòa, nhẹ nhàng, không có đàn áp. Và nhờ cái sự tiếp xúc giữa hai cái nguồn năng lượng như vậy, rồi cái giận từ từ nó lắng dịu xuống, nó hay. Giống như là bà mẹ ôm đứa con, em bé nó đang đau nhức, nó khóc, nó la, thì bà mẹ ôm em bé lên và ôm trong lòng rất là nhẹ nhàng, không có đàn áp, không có trừng phạt, không có la mắng. Thì cái năng lượng dịu dàng của bà mẹ nó từ từ nó đi vào trong em bé, và em bé tự nhiên cảm thấy bớt khổ, lắng dịu xuống. Thì cái hơi thở cũng vậy, hơi thở là em bé, cái năng lượng giận của mình cũng vậy, là em bé, và cái niệm của mình là bà mẹ. Bà mẹ phải có mặt để nhận diện em bé. thì trong đời sống hàng ngày chúng ta thở ra thở vào không ngưng, nhưng mà không có niệm, chúng ta không có nhận diện được hơi thở vào hơi thở ra của mình. Cho nên tu tập là có mặt đó để nhận diện những cái gì đang xảy ra. Mình đang thở vào thì mình biết là mình đang thở vào, mình đang thở ra thì mình biết là mình đang thở ra. Cái đó là nhận diện hơi thở. Mình đang bực bội thì mình biết là mình đang bực bội. Cái đó gọi là nhận diện. Và nhận diện này là nhận diện đơn thuần, không can thiệp, không đàn áp, không uốn nắn. Nhưng mà cái sức chuyển hóa của nó vô song. Nếu mà mình đàn áp, mình đè nén thì mình không có chuyển hóa được. Mình gây ra một cái thế đè nén. Và nếu mình tiếp tục đè nén như vậy, một ngày nào đó nó sẽ phản pháo, nó sẽ trào lên và mình không có đè nén được nữa. Cho nên cái phương pháp đè nén không phải là phương pháp của Bụt dạy. Đè nén cái giận, đè nén cái tham muốn, cái đam mê, không có đè nén, nhận diện nó thôi. Và quán chiếu nhìn sâu vào trong cái bản chất của nó. Nhất thiết là không có đè nén. Đè nén là một hành động thô bạo, nó không phải là bất bạo động. Chỉ nhận diện và nhìn sâu vào để thấy cái cội nguồn, cái gốc rễ của nó thôi. Thì đối với hơi thở cũng vậy, và đối với cái hình hài của mình cũng vậy, mà đối với những cái tâm hành như là cái buồn, cái giận, cái lo, cái vui, cái tuyệt vọng, thì tất cả những cái đó nó đang xảy ra và nó kéo mình đi, nhưng mà mình không có biết rằng nó đang xảy ra và nó đang kéo mình đi. Vì vậy cho nên cái sự thực tập hơi thở, bước chân, nó giúp cho mình chế tác chánh niệm, và chính cái chánh niệm đó nó cho mình biết rằng cái gì đang xảy ra. Cho nên chữ niệm có thể được định nghĩa là cái khả năng nhận diện được những gì đang xảy ra. Niệm là như vậy. Mà cái tâm mình nó có mặt bây giờ và ở đây thì mình mới nhận diện được. Cho nên chữ niệm, chữ Hán phía trên nó có chữ kim. Chữ kim có nghĩa là giờ phút hiện tại. Và phía dưới có chữ tâm. Chữ tâm nghĩa là cái lòng của mình, cái ý của mình. Cái ý của mình trở về giờ phút hiện tại thì gọi là niệm. Đó là cái nghĩa chính của niệm. Niệm tức là có mặt đó để biết cái gì đang xảy ra bây giờ và ở đây. Cái gì đang xảy ra là mình đang thở vào. Cái gì đang xảy ra là mình đang thở ra. Cái gì đang xảy ra là mình đang bước một bước. Và cái hơi thở đó gọi là hơi thở có chánh niệm. Cái bước chân đó gọi là bước chân có chánh niệm. Và khi mình giận mà mình có chánh niệm thì đó là cái giận có chánh niệm. Cái giận có chánh niệm thì nó có an toàn nhiều hơn là cái giận không có chánh niệm. Cũng như em bé khi mà đau nhức than khóc mà có bà mẹ ôm lấy thì an toàn hơn. Cũng vậy, khi mình có cái buồn, mình có cái giận, mình có cái lo mà có cái niệm nó ở đó với mình đó, thì tức là mình có an ninh rồi. Bởi vì niệm chính là cái năng lượng của buộc. Niệm thì nó đưa đến tình định, định, và định thì đưa đến tuệ. Niệm định tuệ là bản chất của cái năng lượng tu học. Người tu phải có khả năng chế tác năng lượng niệm, năng lượng định và năng lượng tuệ. Vậy thì cái hơi thở đầu tiên mà Đức Thế Tôn dạy trong kinh Quán Niệm Hơi Thở là hệ niệm vào hơi thở vào, hệ niệm vào hơi thở ra, tức là buộc cái niệm của mình vào hơi thở vào, tức là trở về để nhận diện hơi thở vào và hơi thở ra, biết rằng một hơi thở vào đang xảy ra, biết rằng một hơi thở ra đang xảy ra, nhận diện đơn thuần. Đó là bài tập thứ nhất. Và nội cái bài đó thôi đã làm cho mình có định. Tại vì định ở đây tức là chuyên chú vào một đối tượng, mà đối tượng này là hơi thở vào, hơi thở ra. Mà mình quả thực chuyên chú, khi mà mình quả thực đang chuyên chú vào hơi thở thì mình buông những cái khác ra, buông quá khứ, buông tương lai, buông sầu khổ, buông những cái khác ra. Vì vậy cho nên niệm là nó chuyên chở định. Hễ có niệm là bắt đầu có định, nó hay như vậy. Và nếu mà niệm và định vững chãi thì tuệ thế nào cũng phát sinh. Cái bài tập thứ hai là để ý tới hơi thở vào dài hay ngắn, khéo léo buộc niệm vào hơi thở vào dài hay ngắn. Để ý tới hơi thở ra dài hay ngắn, khéo léo buộc niệm vào hơi thở ra dài hay ngắn. Nó dài lòng thòng như vậy, nhưng mà nó chỉ có cái ý là theo dõi hơi thở từ đầu tới cuối. Nó là tùy tức. Và tùy tức là một bước đi xa hơn. Tại ban đầu mình nhận diện hơi thở vào, hơi thở ra thôi. Nhưng mà bây giờ đây mình theo sát hơi thở vào và hơi thở ra từ đầu cho tới cuối. Và khéo léo là ở chỗ là làm như vậy mình có mệt. Đây không phải là lao tác, đây không phải là cực hình. Đây là sự thưởng thức. Tại vì trong khi mình theo dõi hơi thở, mình nhận diện hơi thở rồi theo dõi hơi thở, có thể là rất dễ chịu. Rất là dễ chịu. Nên cái đó gọi là khéo. Cái người hành giả mà có cái sự khéo léo thì có pháp lạc ngay trong khi thực tập. Khi ngồi có pháp lạc, khi đi có pháp lạc, khi thở có pháp lạc. Và pháp lạc đó nó nuôi dưỡng mình, nó là thức ăn nuôi dưỡng mình. Cho nên mới gọi là thiền dược vi thực, tức là cái niềm vui của sự thực tập thiền đó, nó là thức ăn hàng ngày của mình. Chỉ cần ngồi cho thoải mái và chỉ cần theo dõi hơi thở thôi là đủ có hạnh phúc. Biết mình đang thở vào, biết mình đang theo dõi hơi thở vào từ đầu tới cuối. Biết mình đang thở ra, biết mình đang theo dõi hơi thở ra từ đầu tới cuối. Thì lúc đó mình đang chế tác năng lượng của niệm. Mà hễ có niệm tức là có định. Mình tập trung vào hơi thở vào, mình tập trung vào hơi thở ra. Và cái kết quả có thể trông thấy được lập tức là cái phẩm chất của hơi thở vào và hơi thở ra nó sẽ thay đổi. Nó sẽ lắng dịu hơn, nó sẽ sâu hơn, nó sẽ chậm hơn. Mà không phải là mình muốn làm cho nó sâu hơn hay là chậm hơn. Tự nhiên nó sâu hơn, tự nhiên nó chậm hơn. Cũng như là khi bà mẹ ôm lấy em bé đau nhất á, thì cái năng lượng của thương yêu, dịu hiền, ngọt ngào của bà mẹ nó đi vào trong em bé, và em bé tự nhiên thấy dễ chịu hơn. Cái hơi thở cũng vậy, mà cái thân thể của mình cũng vậy. Nó có những cái căng thẳng, những cái đau nhức, những cái hỗn hển, những cái nặng nề, mà khi đưa niệm vào, nhận diện ôm ấp thì cái năng lượng của niệm nó sẽ có cơ năng làm lắng dịu hơi thở, rồi lắng dịu cái thân của mình. Ban đầu mình thở hỗn hển, mình thở gấp rút, nhưng mà cứ thở với cái ý thức thì tự nhiên hơi thở nó dịu lại, hơi thở nó lắng xuống, và cái phẩm chất của hơi thở nó đi lên. Thì đến khi mà mình đi sang cái bài tập thứ ba đó, tức là thở vào tôi nhận diện toàn thân đó, thì cũng vậy. Toàn thân mình có thể là đang căng thẳng, đang đau nhức. Nhưng mà cứ lấy cái niệm đó mà nhận diện toàn thân, ôm lấy toàn thân như một bà mẹ ôm con, thì sẽ có cái sự lắng dịu nó xảy ra. Và mình sẽ cảm thấy cái sự căng thẳng đó, cái sự đau nhức đó nó thuyên giảm. Bài tập thứ ba như trong kinh dạy là để ý tới toàn thân, khéo léo buộc niệm vào hơi thở vào. Nó có nghĩa là thở vào tôi nhận diện toàn thân, không có gì hết. Nhất thiết thân giác, chữ Hán là vậy, nhất thiết thân giác, tức là nhận diện được toàn thân. Nhất thiết thân tức là toàn thân không có gì hết. Sarvakaya là tiếng Phạn. Thì cái hơi thở thứ ba rõ ràng nó giống như là bà mẹ trở về ôm lấy đứa con đang đau nhức, đang căng thẳng, nhận diện rằng mình đang ôm đứa con của mình một cách dịu dàng. Và bước một bước nữa thì tới bài thứ tư là làm lắng dịu toàn thân, khéo léo buộc niệm vào hơi thở vào. Làm lắng dịu toàn thân, khéo léo buộc niệm vào hơi thở ra. Nó có nghĩa là thở vào, tôi làm cho toàn thân tôi lắng dịu xuống, không có gì hết. Chỉ cần cái ngôn ngữ mới diễn tả được những cái ý cũ, không mất đi. Và trái lại, mình hiểu rất là rõ. Vậy thì chúng ta phải thuộc lòng để mà thực tập. Hơi thở đầu là nhận diện hơi thở vào, hơi thở ra. Bài tập thứ hai là theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra từ đầu tới cuối. Bài tập thứ ba là trở về nhận diện toàn thân. Và hơi thở thứ tư là làm lắng dịu toàn thân, khiến cho những cái căng thẳng và đau nhức trong thân thể nó dịu xuống. Cái nguyên văn, cái chữ ở trong bài tập thứ tư là nhất thiết thân hành tức. Chữ tức đây có nghĩa là nó dừng lại, và nó có nghĩa là hưu tức tức là nghỉ ngơi, làm lắng dịu lại. Rất là rõ, đây là chữ nghĩa của thế kỷ thứ tư, thứ năm, rất là xưa. Tại vì kinh A Hàm được dịch vào những thế kỷ đó. Trong bất cứ một buổi ngồi thiền nào thì mình cũng nên bắt đầu bằng những cái bài tập này. Mình phải làm lắng dịu toàn thân, và mình có dễ chịu thì mình mới bắt đầu quán chiếu những chuyện khác. Và những cái bài tập như thế này mình có thể sử dụng trong khi mình lái xe, hay mình ngồi chơi, hay là mình nằm trên giường, bất cứ lúc nào. Ví dụ như khi mà mình đang ngồi đợi một cái gì đó, đợi một người bạn sắp tới, hay là đợi tới giờ học, thì tại sao mình phải đợi? Mình ngồi đó và mình thực tập để có cái sự lắng dịu trong thân và trong tâm. Cái bài tập thứ 7 nó giống như là cái bài tập thứ ba, nhưng mà thay vì nhận diện thân thì là nhận diện cái tâm hành đang có mặt. Và cái tâm hành này có thể là cái tâm hành không có dễ chịu, đó là bài tập thứ bảy. Thở vào, tôi nhận diện cái tâm hành đang có mặt trong tôi. Thở ra, tôi nhận diện cái tâm hành đang có mặt trong tôi. Tâm hành đó có thể là cái buồn, cái giận, cái phiền não, cái ganh tị, cái chán nản, cái tuyệt vọng. Và cái bài tập thứ 8 nó cũng giống như bài tập thứ 4, là làm lắng dịu cái tâm hành đó xuống. Thở vào, tôi làm lắng dịu cái tâm hành đang có trong tôi. Bài tập thứ 4 là lắng dịu thân hành. Bài tập thứ 8 là lắng dịu tâm hành. Và cái trình tự mình thấy rất rõ ràng. Trước hết là mình phải chăm sóc cái thân của mình. Và khi mình làm lắng dịu được những cái căng thẳng, những nhức nhối trong thân rồi, thì mình mới có khả năng làm lắng dịu những cái nhức nhối và căng thẳng trong tâm. Có hai chữ là thân hành và tâm hành. Và người tu phải biết chăm sóc thân hành, và phải chăm sóc, phải biết chăm sóc tâm hành, thân hành và tâm hành. Mà ban đầu là chăm sóc bằng sự có mặt của mình, để nhận diện, để ôm ấp. Kinh Quán Niệm Hơi Thở là một kinh rất là khoa học. Và bài tập thứ 5, thứ 6 là để chế tác hỷ và lạc. Và Đức Thế Tôn biết rõ là mình người tu, mình phải có hỷ, mình phải có lạc thì mình mới tu bền được. Cho nên bài tập thứ 5 và thứ 6 là để chế tác hỷ và lạc. Và cái hỷ và lạc của chúng ta không phải là cái hỷ và lạc của thế gian. Hỷ là sự vui mừng, và lạc là cái hạnh phúc. Và ở trong kinh có nói rất rõ làm thế nào để có sự vui mừng, làm thế nào để có hạnh phúc rất là rõ. Trước hết á, cái niềm vui á, nó được phát sinh từ cái sự buông bỏ. Mình đang chạy theo cái gì đó, mình đang mắc kẹt vào cái gì đó. Bây giờ mình buông ra được á, thì mình sanh ra cái sự vui mừng và cái sự hạnh phúc. Cái đó gọi là ly sinh hỷ và ly sinh lạc. Ly sinh hỷ lạc, ly tức là buông ra. Mình đang ở trong một cái hoàn cảnh, một cái trạng huống hệ lụy. Nó làm cho mình không có hạnh phúc. Và bây giờ mình có cái khả năng buông bỏ cái hoàn cảnh đó, thì tự nhiên nó có niềm vui và có hạnh phúc, gọi là ly sinh hỷ lạc. Giống như là mình ở trong thành phố suốt cả 5 ngày, mùi xe hơi, mùi xăng, mùi bặm rất là nhiều. Và cuối tuần mình muốn thoát khỏi thành phố để đi về miền quê. Thì khi mà xe hơi của mình vượt thoát khỏi miền quê rồi, mình thấy những cái dãy đồi, những cái ruộng lúa phơi phới, mát mẻ. Thì mình có hỷ, mình có lạc. Có hỷ có lạc là tại mình đã bỏ được thành phố sau lưng của mình. Cái đó gọi là ly. Ly tức là bỏ lại sau lưng. Cái người tu nào mà không có khả năng bỏ lại sau lưng những cái hệ lụy, những cái ràng buộc thì không có hạnh phúc, không có niềm vui. Ly sinh hỷ, ly sinh lạc là nó như vậy. Và còn niệm sinh hỷ, niệm sinh lạc. Niệm tức là ý thức. Mình ý thức rằng mình còn có tuổi trẻ. Mình ý thức rằng mình đang có thầy. Mình đang có bạn tu. Mình đó đang có điều kiện để sống một cuộc đời xuất gia lành mạnh. Ý thức được những cái điều kiện đó gọi là niệm. Rằng mình có hai chân còn khỏe, mình có thể chạy được, mình có thể đi thiền hành được. Mình thấy rằng mình có hai cái lá phổi còn tốt, mình có thể thở vào, thở ra nhẹ nhàng được. Mình thấy rằng mình có trái tim đang hoạt động bình thường. Mình thấy rằng đầu óc mình còn minh mẫn, mình có thể học kinh, mình có thể để mà áp dụng kinh được. Mình thấy rằng mình có những khóa tu, mình có thể ghi tên tới để tu học được. Thì cái đó là niệm. Niệm tức là nhận diện những cái điều kiện tốt, hạnh phúc nó đang có mặt. Gọi là niệm sinh hỷ, niệm sinh lạc. Có những người họ có tất cả những điều kiện để có hạnh phúc, nhưng mà họ vẫn đau khổ tại vì họ không có nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc đang có. Họ đi kiếm những cái điều kiện khác. Và những người đó không có biết thực tập niệm sinh hỷ, niệm sinh lạc. Và chúng ta có rất nhiều cái điều kiện để hạnh phúc, nhưng mà chúng ta dẫm đạp lên những điều kiện đó chúng ta đi. Cho nên chúng ta mới đau khổ. Cho nên niệm sinh hỷ, niệm sinh lạc nghĩa là trở về nhận diện những cái điều kiện tích cực mà mình đang có, những điều kiện hạnh phúc mình đang có. Nó nhiều lắm lắm, viết xuống cả trăm trang cũng chưa hết. Niệm sinh hỷ, niệm sinh lạc, ly sinh hỷ, ly sinh lạc, định sanh hỷ, định sanh lạc. Khi mình tập trung vào những cái tích cực của đời sống, khi mà mình tập trung vào, hơi thở ra, khi mình tập trung vào cái khả năng có thể buông bỏ, có thể tha thứ, có thể thương yêu của mình, thì cái định nó phát sinh, làm phát sinh ra hỷ và phát sinh ra lạc. Những người mà không có định là không có hạnh phúc. Những người đó không có an trú được một chỗ, những người đó không có tập trung được tâm ý vào một chỗ. Và vì vậy cho nên không có hạnh phúc. Ví dụ mình được ăn cơm với thầy, với chúng. Mình có nửa giờ để ăn cơm với thầy, với chúng. Nhưng mà mình không có định. Trong khi ăn cơm mình nghĩ chuyện này, chuyện khác. Và cái cơ hội được ngồi với thầy, với chúng nó rất là hiếm. Nhưng mà mình có định cho nên mình ngồi với thầy, với chúng. Nhưng mà mình không có hưởng được cái sự có mặt của thầy, của chúng. Do đó cho nên không có định, mà không có định là không có hạnh phúc. Thì những người như vậy mà cho qua cực lạc thế giới cũng không hạnh phúc như thường. Ta qua bên đó không có định, không có biết rằng có Bụt A Di Đà, các vị Bồ Tát lớn đang ở đó, cứ suy nghĩ tới chuyện gì đâu không, tán loạn tức là cái ngược lại của định. Cho nên định nó sinh hỷ, nó sinh lạc. Và Đức Thế Tôn rất là khéo léo. Đức Thế Tôn nói cho mình những phương pháp để chế tác hỷ và lạc. Hỷ tức là niềm vui, vui mừng, lạc là hạnh phúc. Mà khỏi phải đi ra siêu thị để mua. Cái niệm đó, cái ly sinh hỷ, ly sinh lạc, niệm sinh hỷ, niệm sinh lạc, định sinh hỷ, định sinh lạc đó là mình phải chế tác ra. Chứ ở ngoài siêu thị đâu có bán. Và người đời thì thường thường họ không có khả năng chế tác hạnh phúc. Họ tưởng hạnh phúc là cái mình có thể mua được ngoài chợ. Mà muốn mua phải có tiền. Muốn có tiền thì phải làm cái này, làm cái kia mới có tiền được. Cho nên cái bài tập thứ 5 và thứ 6 là để chế tác hỷ, để chế tác lạc mà nuôi lấy mình, nuôi lấy thân tâm của mình. Rồi bài tập thứ 7, thứ 8 mới nhận diện những cái tâm hành tích tiêu cực khổ đau để làm lắng dịu, để chuyển hóa nó. Thành ra cái trình tự thực tập của kinh A Ma Tu Ý nó rất là khoa học. Cái mục đích của người tu không phải là để trở thành một nhà học giả. Là một nhà học giả cũng oai đó. Nhưng mà những cái phiền não, những cái bế tắc của mình giải quyết không được. Cho nên người tu phải đồng thời là người hành giả. Hành giả tức là yogi đó. Mà hành giả tức là thực tập, phải thực tập. Mà hành là một cái nghệ thuật, cũng như là mình tập và viết thư pháp, hay mình tập vẽ, hay là mình tập đánh đàn, hay mình tập quần vợt, đều phải có nghệ thuật hết. Cho nên cái người hành giả là phải có nghệ thuật trong khi tu. Thở là một nghệ thuật, đi thiền hành là một nghệ thuật, ngồi thiền là một nghệ thuật. Và nếu mình có thực tập thì càng ngày mình càng khéo, và cái hạnh phúc của mình càng ngày càng lớn. Ví dụ có một ông thầy tu không có biết đến kinh quán niệm hơi thở, không có biết thở vào thở ra, không có biết gì hết về nghệ thuật thở, thì cái ông thầy tu đó đâu có thể gọi là ông thầy tu được. Một ông thầy tu không có biết đi thiền hành, một ông thầy tu không có biết ngồi thiền, ngồi xuống thì không biết làm cái gì trong khi ngồi, tâm ý tán loạn, không có điều phục được, thì đâu có thể gọi người đó là thầy tu. Tại vì người đó không phải là hành giả. Hành giả là phải nắm cho được cái kỹ thuật. Khi đi, mình đi thế nào để có thảnh thơi an lạc như là đi trong tịnh độ. Khi ngồi như thế nào, ngồi thì phải ngồi như thế nào để có an lạc thảnh thơi, có niệm, có định. Khi ăn cơm như thế nào để có an lạc thảnh thơi, chế tác niệm, chế tác định thì mới có an lạc thảnh thơi. Do đó cho nên người tu trước hết là một hành giả. Cố nhiên muốn hành thì phải học, nhưng cái học nó đưa tới cái hành, nó không phải là cái học chứa chấp kiến thức. Và mình biết một cách rất rõ ràng là chỉ một ngày hoặc hai ngày hạ thủ công phu là đã thấy có sự khác rồi, đối khác rồi. Mình muốn hay là không muốn đó thôi. Chứ nếu mà rất muốn thì vài ngày thực tập nó đã thay đổi, đã thay đổi cuộc đời mình rồi. Quý vị biết những nhà đánh quần vợt, tennis chuyên nghiệp á, mỗi ngày họ phải làm việc mấy giờ đồng hồ, không ngày nào là không làm việc. Và họ phải ăn, phải uống, phải ngủ như thế nào để trở thành ra một nhà thể thao có trình độ cao, có kỷ luật lắm. Thì người tu cũng vậy. Người tu mỗi ngày phải làm việc bao nhiêu giờ, phải ngồi thiền, phải đi thiền, phải thực tập. Và tại vì mình là người hành giả, cái người chơi quần vợt cũng là một hành giả. Nhà hành giả trên con đường thể dục thể thao, còn mình là hành giả trên con đường tâm linh. Và vì vậy cho nên mình phải có kỷ luật, mình phải có giới, mình phải có định, có tuệ, có niệm. Còn nếu mình nói rằng là cái quan trọng nhất á, là mình đang còn trẻ, mình phải đi học, rồi lớn lớn rồi thì lo trường tu cũng không có muộn gì. Có nhiều thanh niên tam tăng ni nghĩ như vậy rất là lầm, tại vì những người 13 tuổi, 15 tuổi đi xuất gia đã bắt đầu có thể thực tập, có thể tu rồi, và tu từ lúc đó thì nó rất dễ. Mình cứ có quan niệm là phải học, phải có một cái học vị thì nói người ta mới nghe, mới có một cái địa vị trong giáo hội, trong xã hội. Vì vậy cho nên bươn chải để đi học bằng bất cứ giá nào. Cái quan điểm đó phải xét lại. Cái học mà không đi theo với cái tu thì cái học đó không có chắc là có ích lợi gì. Mà cái học nó đi theo cái tu là một cái học rất khác. Khi mình học kinh An Bang Tu Ý để thực tập nó khác, mà khi mình học để mình đem ra dạy nó là chuyện khác. Và chúng ta có những vị giáo thọ giảng dạy rất là thông suốt về duy thức học, nhưng mà hỏi làm sao thực tập áp dụng duy thức học vào đời sống hàng ngày thì vị đó không có biết. Chính vì đó không có áp dụng được duy thức học vào đời sống của vị đó. Và vì đó, trong khi đó có thể giảng dạy rất là sâu sắc, đứng về phương diện lý thuyết mà nói về duy thức học. Và kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, kinh Kim Cương cũng vậy, có thể giảng dạy rất là hay, rất là sâu, rất là huyền diệu, nhưng mà không có ích lợi gì cho người đó. Nói về trường học thì bây giờ các điệu được đi học trường ở ngoài. Các điệu ngày xưa để chọn và tất cả đều học ở trong chùa hết. Cho nên lớn lên đó, nó rơi rụng rất là ít. Bây giờ đi ra ngoài trường tiểu học, trường trung cấp, nhiễm cái thói ở ngoài đời, nó về nó hư hết. Mà thầy trụ trì không có thời giờ để thấy những cái gì đã xảy ra cho các điệu mà mình cho đi học. Phụ huynh các điệu cũng muốn các điệu có cơ hội đi ra học để xong cấp trung học, và các thầy cũng chiều. Và vì vậy cho nên các điệu hư từ từ, mà các thầy không có biết. Các thầy tuy là đêm nào các điệu cũng ngủ ở chùa hết, nhưng mà các thầy không có biết rằng, thầy trụ trì không có biết rằng thầy với các điệu trong chùa là sống trong hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau. Thầy không biết những gì đang xảy ra cho mấy điệu của mình. Và đến khi mà nó rơi rụng, nó không tu nữa, thì lúc đó mới biết là mình đã mất các điều đó từ lâu rồi. Chứ không phải là chỉ khi nào nó nói thôi bây giờ con không muốn tu nữa, con xin về, con đi làm thôi, thì lúc đó nó trễ quá rồi. Cho nên cái chuyện đi học, các điều đi cho đi học ở ngoài, trường ở ngoài là chuyện cần phải xét lại. Theo tôi thì nên chấm dứt liền lập tức, càng sớm ngày nào càng hay ngày đó. Và phải cho các điều học những cái đó ngay trong chùa. Học toán cũng tốt, học văn cũng tốt, học sinh ngữ cũng tốt, học khoa học cũng tốt, nhưng mà phải học ở trong chùa thôi. Thì ngày xưa, năm 1954, tôi đã tổ chức Phật học đường Ấn Quang như vậy. Các học tăng, học ni tới đó và học những cái môn thế học ngay ở trong chùa, song song với các môn nội minh Phật pháp. Có một vị thượng tọa ở miền Bắc California có nhiều đệ tử, đi học tiểu học, đi học trung học, đi học đại học, cho đi học ngoài đời, nghĩ rằng là nó có cái đó thì sau này nó sẽ hành đạo dễ dàng hơn và mình chỉ cần dạy Phật Pháp thôi. Rốt cuộc là tất cả các đệ tử của vị thượng tọa đó đều ra đời hết, không có ai ở lại. Thì có bữa đó tôi gặp vị thượng tọa đó, tôi hỏi. Và khi biết như vậy thì tôi nói tại vì thầy cho nó ra học ở ngoài đời. Thì thượng tọa nói nhưng mà tôi nghe sư ông ngày xưa là chủ trương là cho học những môn ở ngoài đời mà. Tôi nói đúng, tôi chủ trương là nên cho học những cái môn ở ngoài đời như là văn chương, như là sinh ngữ, như là khoa học. Nhưng mà học ở nhà, học ở trong trường. Đừng nói là học những cái môn ngoài đời, đi học trường sơ cấp Phật học cũng hư, đi học trường trung học trung cấp cũng hư, đi học học viện cũng hư, chứ đừng có nói là đi học trường đời. Và vì vậy cho nên cái thể chế tùng lâm, thể chế tu viện nó rất là quan trọng, nó bảo hộ được cho người học tăng. Mình cứ bươn chải để đi học và cứ mê tín, cứ tin quàng là hễ có học là có tốt. Vì vậy cho nên làm đủ cách để mà đi học. Và mình là tuổi trẻ, mình còn dại khờ, mình không biết rằng chính cái hành động đó nó sẽ hại cái cuộc đời của mình. Có một câu chuyện rất là thương tâm. Và có một số các sư cô đi học ở bên Đài Loan đó. Có một con yêu râu xanh, nó đóng vai trò một người yểm trợ. Nó cung cấp tiền bạc cho các sư cô để các sư cô có thuê được chỗ ở, đóng được trường học. Và cuối cùng nó làm ô nhiễm tất cả những cái sư cô mà nó bảo trợ. Thì có một trong những cái sư cô đó khám phá ra được rằng là cái anh chàng này không phải là chỉ chiếm hữu mình mà chiếm hữu rất là nhiều sư cô khác, có đến 10 vị. Ban đầu thì có chút ơn huệ, rồi từ từ người ta lấn, người ta ép, rồi chiều, rồi đánh mất cái sự thanh tịnh của mình, phạm giới, rất là tội nghiệp. Nhưng mà tôi không muốn lên án các vị xuất gia trẻ đó. Tại vì các bậc trưởng thượng, các bậc trong giáo hội không có cho họ một cái môi trường để họ có thể học được an toàn. Cho nên họ phải bươn chải một mình. Và bươn chải một mình như vậy, họ lọt vào cái ổ phục kích của trần tục. Cho nên hôm trước ở tại chùa gì đó, Bố Quang, thì trả lời vị hòa thượng đó hỏi rằng có phải cái lỗi chúng tôi mà tăng ni hư hay không, thì tôi nói là không phải đâu, cái lỗi của hoàn cảnh, của môi trường. Nhưng mà kỳ thực tất cả chúng ta đều có lỗi. Chúng ta cứ tiếp tục dạy theo kiểu lý thuyết, dạy kinh, dạy luật, dạy luận, chúng ta thấy rằng cái mục đích của chúng ta là trao truyền kiến thức Phật giáo và thi để ba cấp phát cái bằng tốt nghiệp. Mà chúng ta không biết rằng cái quan trọng là ở chỗ làm thế nào để mà tạo một môi trường cho người trẻ. Và người trẻ họ muốn tu, chứ không phải họ không muốn tu đâu. Chỉ khi nào ở trong môi trường xấu, họ bị kéo theo đi quá xa rồi, lúc đó họ mới vướng mắc vào những cái tiện nghi vật chất và tình cảm. Chứ còn cái tâm ban đầu của họ rất là đẹp. Ở trong khóa tu này có một số các sư em rất là trẻ tới từ tu viện Bát Nhã. Có sư em mới 16 tuổi, 17 tuổi, 15 tuổi. Khi mà được thọ giới Sa-di-ni thì cho đi đưa ngay vào trong cái môi trường của sự thực tập rất là nghiêm mật, và những điều kiện sinh sống của các sư em đó rất là khiêm nhường. Quý vị tưởng tượng ở cái ni viện chùa Bát Nhã ở Bảo Lộc đó, gọi là bếp lửa hồng, nó quá đông các sư cô trẻ. Quý vị có thể tưởng tượng được một phòng mà dồn vào đó 16 sư cô, 8 cái giường đôi, 16 sư cô. Và phòng nào cũng vậy, tôi có đi thăm. Vậy mà em nào mắt cũng sáng, có nụ cười rất tươi và rất có hạnh phúc trong cái tu. Trong khi đó không có ai có tiền bạc riêng, không có ai có trương mục ngân hàng riêng, không có ai có điện thoại riêng, không có ai có xe gắn máy riêng, không có ai có radio riêng, tivi riêng. Vẫn hạnh phúc. Và tại vì sao vậy? Tại vì họ được ở trong môi trường nó làm thỏa mãn cái học và cái tu của họ. Họ có những sư anh sư chị lớn cũng tu như họ. Tuy là đã làm giáo thọ rồi, đã trở thành những cái bậc trưởng thượng của họ rồi, nhưng mà vẫn tham dự các buổi ngồi thiền, các buổi thiền hành, ăn cơm giống hệt như họ, đi thiền hành giống hệt như họ. Và các em đó, các em Sa-di, Sa-di-ni tròn trẻ đó, họ trông đợi những sư anh và sư chị họ thực tập nghiêm chỉnh, nghiêm túc. Và vì vậy cho nên mình ở chung với các em đó, mình có thể nào không thực tập nghiêm túc được. Tại vì các em nó trông đợi như vậy. Và vì vậy cho nên trong khi nuôi dạy các em, mình cũng được lớn lên, mình cũng nghiêm túc trở lại. Hoàn cảnh rất là tốt. Thành ra nói rằng người xuất gia trẻ không có muốn tu là không có đúng. Và xuất gia trẻ rất là muốn tu, rất cần một cái môi trường tốt, và rất cần sự hướng dẫn, sự lãnh đạo. Và sở dĩ người xuất gia trẻ phải bươn chải đi tìm cách để học, để tiến thân là tại vì họ không có được cung cấp những môi trường như vậy. Và trong những cái thập niên gần đây, chúng ta đã đào tạo ra những người chúng ta đã để cho cái môi trường xấu nó kéo đi rất nhiều người chúng ta và làm cho họ đánh mất cái tâm bồ đề, cái tâm ban đầu của họ. Một khi họ đã bị kẹt vào những cái tiện nghi vật chất, tình cảm rồi, thì là đưa họ về với nếp sống thanh quy của tu viện nó rất là khó, chỉ trừ một số ít tỉnh ngộ được và buông bỏ. Cái số học tăng học ni ở tại Thừa Thiên tới tham dự khóa tu này rất ít, là tại vì họ không có thấy hấp dẫn nữa. Nếu mà cho họ nghỉ để họ đi tham dự khóa tu thì họ sẽ đi chơi thôi, chứ không có đi tham dự khóa tu, tại vì họ không thấy cần thiết, họ không có thấy hạnh phúc trong cái hướng đi đó. Và cái nhận thức đó là một cái sự đổ vỡ rất lớn. Có một số người cho là tu viện Từ Hiếu không có đi theo truyền thống, pháp môn Lặng Mai không có đi theo truyền thống, và vì vậy cho nên không có chấp nhận đi theo như một dòng sông. Họ muốn tu theo truyền thống thôi, không có muốn tu theo pháp môn Lặng Mai. Tại pháp môn Lặng Mai không có đi theo truyền thống. Sau khi tôi đã suy nghĩ thì tôi thấy như thế này này. Cái mà họ gọi là không truyền thống đó, là những cái rất là không, là những cái rất là truyền thống. Ví dụ như là họ nói ngồi thiền đó, là không truyền thống. Từ lâu nay họ đâu có ngồi thiền đâu, họ có biết ngồi thiền đâu, và họ không có ngồi thiền. Vì vậy cho nên bây giờ bắt ngồi thiền họ nói là không truyền thống. Và trong khi đó thì các tổ của mình đều đã tu thiền, đều đã tham cứu công án. Và cái chùa của mình gọi là thiền môn. À, có cái chùa gọi là thiền tông, thiền tổ. Thì ngồi thiền không phải là truyền thống. Nó sai lầm lắm. Tụng kinh tiếng Việt mà không có tụng chữ Hán là không truyền thống. Chúng ta biết rõ ràng là trên con đường xây dựng đất nước và văn hóa độc lập, một ngày nào đó chúng ta phải tụng kinh hoàn toàn tiếng Việt. Và những cái bài kinh mà dịch ra bằng tiếng Việt, những cái kinh dịch ra tiếng Việt, những bài tụng, bài tán, những cái nghi thức trai đàn, nghi thức chánh tế, những cái nghi thức sám hối, đều có thể dịch ra tiếng Việt và chúng ta có thể tán tụng và hành lễ theo cái lễ nhạc truyền thống với những cái văn bản hoàn toàn bằng tiếng Việt. Chúng ta thấy rằng ở tại Từ Hiếu chúng ta tán những cái bài tán rơi và tán sắp theo truyền thống với những cái văn bản bằng tiếng Việt, dịch bằng tiếng Việt rất là hay. Và tụng tới đâu, tán tới đâu thì người ta hiểu tới đó. Tụng giới cũng vậy, chúng ta tụng bằng tiếng Việt, tại sao phải tụng bằng tiếng Hán? Ngày xưa khi Pháp còn ở Việt Nam thì tất cả các trường đại học đều dạy bằng tiếng Pháp hết. Sau khi người Pháp rút lui thì mình bắt đầu dạy trong các trường đại học các môn từ văn chương cho đến khoa học cho đến luật đều dạy bằng tiếng Việt cả. Tại sao trong chùa lại tiếp tục tụng bằng tiếng Việt, tiếng Hán và tụng giới bằng tiếng Hán? Chúng ta đi thụt lùi, tụt hậu so với cái đà tiến của đất nước. Tụng kinh tiếng Việt, tán bằng tiếng Việt là không truyền thống. Đi thiền hành đó là không có truyền thống. Trong khi đó thì trong kinh, trong truyền thống nói rằng là khi đi mình biết là mình đang đi, đi cho vững chãi, đi cho thảnh thơi, buộc và các thầy trong giai đoạn nguyên thủy đi đâu cũng đi từng bước thảnh thơi như vậy. Ăn cơm im lặng mà không nói chuyện, tức là không có truyền thống. Dự pháp đàm là không có truyền thống. Và tổ chức ngày quán niệm không phải truyền thống. Và chúng ta có cái truyền thống tổ chức ngày bác quan trai cho cư sĩ. Thì những người cư sĩ họ tới họ yểm trợ cho chùa, họ cúng dường cho mình, thì mình phải hướng dẫn người cư sĩ tu tập chứ. Và ngày quán niệm mỗi tuần là để hướng dẫn người cư sĩ tu tập. Và pháp đàm là để giúp cho họ hiểu thêm về bài giảng. Và mình thầy tu, mình phải có khả năng hướng dẫn pháp đàm, soi sáng cho họ. Chứ nói rằng tôi không có hướng dẫn pháp đàm, tại đó không phải là truyền thống. Tôi không có tổ chức ngày quán niệm được, tại vì đó không phải là truyền thống, thì đâu đúng. Không đi cúng để có tiền xài riêng, đó là không có truyền thống. Tại vì ở Bắc Nhà, ở Từ Hiếu, là mình nói rằng là đi cúng, đi hồi niệm là phải có được chúng cử đi và đi đại diện cho chúng. Và khi mà đi về mà nếu có cúng dường thì cái cúng dường đó nó thuộc về chúng, chứ không phải về cá nhân mình. Thì cái đó nó rất là hay. Không có tiền bạc riêng, cái đó không có truyền thống, không phải là truyền thống. Không có xe hơi, xe gắn máy, có điện thoại riêng, cái đó không có truyền thống. Nó không có đúng. Trong truyền thống là mình không có cái gì hết. Mình chỉ có ba y và một cái bát đó thôi. Không hút thuốc là không có truyền thống. Không coi tivi, không coi video, không đọc tiểu thuyết tình, cái đó là không có truyền thống. Và họ lấy cớ là theo truyền thống để có thể làm được những cái như vậy. Và trong khi thì mình biết rất rõ những cái thực tập này nó rất là truyền thống. Theo truyền thống, một sư cô khi mà đi ra thì đâu có đi được một mình, đâu có được đi một mình, phải đi ít nhất là hai sư cô. Đi luôn luôn phải có đề dị thân, cái đó là truyền thống. Và vì vậy cho nên mình đừng có nhân danh truyền thống để mình khỏi phải tu. Và tại vì tất cả những cái thực tập này là thực tập căn bản của người xuất gia. Và khi mà mình bị kẹt vào những cái tiện nghi vật chất và tình cảm riêng rồi, buông bỏ không được, thì mình không có thể gia nhập vào ở trong cái sự thực tập của chúng, đi theo như một dòng sông và có cái hạnh phúc của những người xuất gia đang có ý thức rằng mình đang có phương tiện học và tu tập để sau này trở thành ra một cái pháp khí cho Tam Bảo. Tại vì một vị xuất gia mà thành công, đó là viên ngọc quý, đó là pháp khí của Tam Bảo. Một vị xuất gia mà thành công là có thể độ được cho không biết bao nhiêu lần. Và cái chí hướng đó nếu mình đánh mất thì không còn, mình không còn là người xuất gia nữa. Tại vì đó là cái bồ đề tâm, cái tâm bồ đề. Là nếu quý vị có một vài câu hỏi có liên hệ tới vấn đề này thì cứ hỏi. Chừng 10 phút. Người nào cũng thao thức, người nào cũng có cả trăm câu hỏi trong bụng. Con sư cô đây. Thầy Pháp Nguyên sẽ đưa cái máy nói tới.
Không, ngưỡng bạch đại chúng, con tỳ kheo ni Phẩm Danh Tâm Diệu, hôm nay con đủ duyên lành được gặp sư ông và được nghe pháp. Giờ đây từ hồi sáng đến giờ con có nghe sư ông dạy trong sự tu học của giới trẻ. Làm thế nào đàn em của chúng con được ở vào trong một môi trường tu tập, không bị vướng mắc ở môi trường bên ngoài. Nhưng con rất thao thức một điều. Đàn em trẻ của chúng con khi bước chân vào chùa thì có một sự đòi hỏi học vấn với trình độ lúc đó mới được bồi đắp giới pháp đầy đủ. Nhưng ở trong môi trường của Đức Già Lam không có một sự tu học tập riêng giữa tăng và ni, chưa nói đến sự đi học ở bên ngoài trường đời. Nhưng khi học chung giữa tăng và ni thì cũng ảnh hưởng cái môi trường không được lành mạnh. Do đó chúng con rất thao thức, nếu không cho đàn em của chúng con đi học không đầy đủ sự học vấn thì giới pháp không được đầy đủ, cho nên phải cho đi học. Nhưng cho đi học thì chúng con rất tổn thương về đàn em của chúng con hiện nay cũng đang vướng bận. Nam Mô A Di Đà Phật.
Được chưa? Rồi như mình
kính bạch sư ông, kính bạch đại chúng, và con xin bổ sung vô cái câu hỏi của sư em con á, là đúng là cái từ sau ngày giải phóng 75 thì những cái người xuất gia nếu mà vô chùa mà chưa có lập chính thì không được là trình điều và không được thọ giới sa di, và không có lớp 12, không có chứng chỉ 12 thì không được thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni. Cho nên là buộc các chùa phải cho chúng điều đi học để được thọ giới. Và chính cái điều đó thì cũng làm cho chúng con cũng rất là khó khăn trong việc dạy dỗ. Tại vì có nhiều khi các em đi học hết trong chùa chỉ còn một mình trụ trì vừa lo trên xuống dưới. Thành cái khó là ở đó.
Bây giờ họ giàu hồi á. Họ giàu hồi á. Tại vì nếu mà mình bắt như vậy thì mình loại ra ngoài những vị như là lục tổ Huệ Năng không có biết chữ, thành nó đâu được thọ giới. chùa Bát Nhã đó có ba em người dân tộc thiểu số, nó được thọ giới sa di ni, có thể là đó là những người em dân tộc thiểu số đầu tiên. Tiếng Việt nó rất là yếu, tiếng Việt còn yếu, nó nói tiếng Vân Kiều, từ Đắk Lắk nó về. Nhưng mà bù vào thì cái lòng nó rất sáng, rất trong, rất đẹp. Và tôi tin chắc rằng nó sẽ cũng sẽ thành công, sẽ trở thành những vị giáo thọ giỏi để trở về dạy cho cái bộ tộc của họ. Và nếu mình bị kẹt vào cái luật là phải có cái bằng cấp nào đó mới được thọ giới, thì là mình loại ra rất là nhiều những cái mầm non tương lai. Cho nên phải xét lại. Và các tổ của mình có người nào có bằng cấp trung học đâu, nhưng mà cũng rất giỏi, văn chương thi ca rất giỏi, và có nhiều vị giỏi về y học, về các ngành khác. Vừa rồi đó thì ở tại Bảo Lộc đó, có một cái đại giới đàn gọi là đại giới đàn Phương Bối, mà do Lần Mai tổ chức cộng tác với giáo hội Lâm Đồng. Và trong giới đàn này có những cái giới tử được thọ giới lớn mà không cần phải có cái trình độ thế học đó. Và thọ giới xong thì Lần Mai, Viện Cao đẳng Phật học Lần Mai cũng cấp phát điệp hội giới, và giáo hội Lâm Đồng cũng cấp phát điệp hội giới, nghĩa là nó tương đương với nhau. Cái nó là có thể làm cái phát triển mới rất là hay, nó làm cho dịu đi cái đạo luật kia. Có lẽ là mình phải viết những cái bài mình nói như vậy, tại vì cái chuyện gửi con đi học, gửi đệ tử đi học ngoài đời làm cho nó hư là cái chuyện có thật. Và mình lỡ làm trong cái luật rồi thì bây giờ mình phải xét lại chứ, mình phải sửa sai lại, chứ đâu phải là mình cứ tiếp tục làm nạn nhân của cái luật đó. Luật, những cái luật lệ đặt ra là để phục vụ con người, mà nếu mà những luật lệ đó nó không còn phục vụ được con người, nó làm hư con người, thì mình phải sửa luật lại chứ. Và tuy là cái luật nó như vậy đó, nhưng mà mình là những vị giáo thọ, những vị sư trưởng, mình có thể họp lại và mình viết thành một cái văn bản, mình nói là chúng tôi thấy cần phải thay đổi. Và nếu như đa số chúng ta đều nói như vậy thì giáo hội sẽ thay đổi. Nhà nước cũng phải thay đổi. Ở bên Làng Mai chúng tôi có một vị giáo thọ hiện bây giờ rất là giỏi. Một vị giáo thọ nữ rất là giỏi. Vị này được chấp nhận vào tu Làng Mai năm 20 tuổi. Vị này chưa bao giờ được đi học hết, chưa bao giờ được đi học trường hết, từ cấp tiểu học cho đến cấp trung học. Và trong thời gian tu học ở Làng Mai, chính tôi đã dạy toán cho cái vị này và dạy khoa học sơ sơ, khoa học căn bản cho vị này. Vị này bây giờ nói tiếng Anh rất là giỏi, viết văn rất là hay. Và chưa chắc những người tốt nghiệp đại học đã làm được như vậy. Và bây giờ đã trở thành một vị giáo thọ của Làng Mai, có khả năng hướng dẫn được những khóa tu cho người cư sĩ và cho giới xuất gia nữa. Và nếu mà đòi hỏi vị này phải có bằng trung cấp hay là bằng gì đó thì không có đức, thì mình đã loại vị này ra khỏi rồi, mình mất một vị giáo thọ rồi, mình có thể đã mất biết bao nhiêu vị như vậy. Thành ra trái banh của sư cô bây giờ liền về cho giáo hội rồi đó. Giáo hội sẽ liền trái banh trở lại cho ai không có biết. Câu hỏi khác. Ở ngoài kia kìa, có biết bao nhiêu là người muốn hỏi. Nếu mắc cỡ thì viết xuống tờ giấy rồi cho người đem tới đây.
Là một tăng sinh trẻ, chúng con cũng có những trọng trách rất quan trọng trong tương lai với nhiệm vụ là tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự. Thì vấn đề mà để có những kiến thức cơ bản về Phật học cũng như thế học, mai mốt chúng ta đi hành đạo thì chúng con cần phải học. Thế nhưng có những cái hiện tại trong ngày nay vẫn tồn tại, như là giữa cái vấn đề quan niệm học tập giữa bổn sư và một người đệ tử có những sự trái ngược nhau. Có những vị bổn sư sợ cho đệ tử mình đi ra ngoài học sẽ mất đi cái đạo đức, hoặc là sợ đệ tử mình đi học về rồi không sai khiến được, cho nên không cho đệ tử mình đi học. Mà trong thâm tâm của người đệ tử đó rất là muốn mình đi học để tìm hiểu thêm, có những kiến thức cơ bản. Nhưng bây giờ nếu như mà đi á, thì cãi lời sư phụ, đi học thì sẽ cãi lời sư phụ, mang tiếng là đệ tử bất hiếu. Nhưng mà nếu không đi học, ở nhà thì suốt đời chúng chỉ biết gõ mõ tụng kinh, cho nên cũng tương lai rồi cũng sẽ biết mình như thế nào, và phụ đi cái trọng trách rất là lớn của một vị tu sĩ. Cho nên đây là một sự thắc mắc và cũng là cái nỗi niềm của một tăng sinh trẻ. Con xin sư ông cho chúng con một lời khuyên để chúng con phải làm thế nào cho nó thích hợp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy Bổn Sư có một cái thấy khác, mà mình là người đệ tử có cái thấy khác. Nhưng mà có thể hai thầy trò ngồi xuống để mà thật sự nói chuyện với nhau hay không? Mình có khả năng ngồi và nói cho thầy nghe một cách rất là minh bạch và rất là lễ phép, rất là hòa nhã về cái ước nguyện của mình, cái chí nguyện của mình hay không. Và mình có thể lắng nghe được thầy để thấy rõ được những cái ưu tư, những lo lắng của thầy hay không? Hay là mỗi người, thầy trò mỗi người có quan điểm riêng, rồi người mình giữ cái quan điểm riêng của mình, thầy giữ cái quan điểm riêng của mình, và hai thầy trò không có truyền thông được? Đó là vấn đề. Vấn đề không phải là nên hay là không nên. Vấn đề là giữa hai thầy trò phải có sự truyền thông. Và thế nào, nếu có sự truyền thông rồi thì cũng sẽ đưa tới một giải pháp. Nó làm thỏa mãn vừa thầy vừa trò. Nếu mà thầy hiểu được mình và mình hiểu được thầy, thì mình có thể phối hợp được hai cái thấy, hai cái tùy giác. Sự thật là như vậy. Vấn đề không phải là nên bỏ thầy đi học hay là không nên bỏ thầy đi học. Vấn đề là mình có khả năng ngồi nói chuyện với thầy và thầy có khả năng ngồi nói chuyện với mình hay không. Theo tôi thì đi học chưa chắc là đã hay. Đi học mà hư thì thà rằng không có đi học. Theo tôi là tuy là không đi học, nhưng không có nghĩa là mình cứ dốt suốt đời. Nếu mình muốn học thì vào hoàn cảnh nào mình cũng sẽ học giỏi hết. Chứ không phải là phải đi một trường học thì mình mới học được. Trong trường hợp của tôi đó, thì những cái mà tôi học được là không phải là do trường nhiều. Những cái học ở trường rất là ít, mà những cái mình tự học được thì nó rất là nhiều. Những cái mình học ở trường nó chỉ có 10% là nhiều, những cái mình tự học nó 90%. Thành thử ra ăn thua nó cái chí hướng của mình. Mà cái vấn đề ở đây là vấn đề truyền thông giữa thầy và trò, giữa huynh và đệ. Nó chứng tỏ rằng cái học không phải là vấn đề tất cả. Dầu học có học tới cái học vị cao thì cũng không làm được gì đáng kể. Có nhiều người đi học Ấn Độ, học bên Anh về rồi ra đời đó, là tại vì không có thấy rằng mình có thể làm được cái gì trong cái hoàn cảnh này. Cái quan trọng nhất mà mình phải thấy ở trong khóa tu này là mình không có pháp môn tu học. Và vì vậy cho nên giữa huynh đệ có những khó khăn không có tháo gỡ được. Giữa thầy trò có khó khăn không có tháo gỡ được. Nếu giữa thầy trò mà mình không có tháo gỡ được thì làm sao mình độ đời được? Nếu giữa huynh đệ mà mình có tháo gỡ những khó khăn, giữa huynh đệ cùng một thầy mà tranh chấp nhau đến mức là một người ở một người đi chứ không có thể hai người cùng ở chung, thì mình có tư cách gì để dạy đời, để độ đời? Mà cái chuyện này nó xảy ra khắp nơi ở trên lãnh thổ của mình. Trong chùa không có truyền thông, không có hạnh phúc giữa thầy với trò. Trong chùa không có truyền thông, không có hạnh phúc giữa huynh đệ với nhau. Và nó chỉ chứng tỏ một điều là mình thiếu pháp môn tu tập. Ở bên Làng Mai chúng tôi cố gắng, chúng tôi thực tập. Nếu mà có một cái mâu thuẫn gì, một khó khăn gì là phải làm mới liền lập tức, và phải làm, phải giải quyết cho được trong vòng 7 ngày hay là 10 ngày, không có để cho nó kéo dài. Nếu không, mình để cho nó kéo dài từ tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác, tức là mình không có pháp môn. Và trong cái tình trạng đó mình học tới cái mình học rất là giỏi về khoa học, về văn chương, về các thứ, và tốt nghiệp tiến sĩ vật học, nó cũng vô ích thôi à. Vì hoàn cảnh tùy theo nhân duyên mà đi một mình thì có phạm giới không? Hoàn cảnh nhân duyên gì mới được chứ? Mình cứ lấy cái lý do là vì hoàn cảnh, vì nhân duyên cho nên mình phải đi một mình thì mình bị ma bắt chứ có gì đâu. Đức Thế Tôn chế ra đề nhị thân để đi với mình là để bảo hộ cho mình. Nhưng mà tại vì mình đâu có muốn đi với đề nhị thân, mình đi với một mình thôi. Rồi mình nói tại vì hoàn cảnh, tại vì nhân duyên. Thật ra chỉ trong trường hợp gọi là cấp cứu thì mới được, emergency thì mới được. Nó có liên hệ tới tánh mạng, tánh mạng mình hay tánh mạng một người khác thì mới được. Còn ngoài ra phạm giới như thường. Ngày mai mình sẽ có một buổi vấn đáp. Anh xin đại chúng chuẩn bị những câu hỏi.